Tác phẩm Đèn Cù, chương 39. Trên kia, tôi nói tôi dửng dưng, tân tân khi bị khai trừ. Đúng, nhưng không phải không có lúc suy sụp, vì tự ái xấu hổ, rồi vì tiếp những ngày tháng đã chiến đấu dưới ngọn cờ đỏ, rồi còn cả một chút tình ý bị mất quyền lợi. Ít nhất, sẽ không còn được nghe truyền đạt những thông tin quan trọng và bí mật của đảng, và rơi vào diện chờ mọt xác mới được tăng lương. Hóa ra, khi anh giơ tay trái lên ngang vai thề trước búa liềm là anh sẽ trung thành hết đời với đảng, thì cũng chính lúc đó, anh nhận về một quy chế vẽ vang dắt dẫn, giáo dục dần. Đang là khối rách áo ôm, anh bỗng đổi đời. Tôi viết nhật ký. Tôi như con thú đêm về hang, liếm láp các vết thương trên người và rên rỉ. Dostoevsky nói cuộc đời sẽ đem lại cho bạn nhiều bất hạnh, nhưng chính con người bất hạnh là bạn lúc ấy sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Albert Camus cũng nói, thường khi chính cái tình ý xót thương cho bất hạnh bản thân, nó lại làm cho ta hạnh phúc. Lúc đó, chưa thấy cái hạnh phúc mà hai ông nói, tôi chỉ thấy cái đau mang dại. Tôi bị tước mất danh hiệu trước đây tôi kiêu hãnh, người cộng sản, người có ý thức cách mạng nhất, đạo đức nhất, tiến bộ nhất, người vạch đường, cầm trịch cho đất nước đi lên, cho văn hóa mới sinh thành. Mở ngoặc, nghĩ thế mà không bao giờ nhận mình ở tầng lớp thống trị, mà không thấy một mặt cảm quyền lực, địa vị đã được cài sẵn ở trong bất kỳ người đảng viên cộng sản nào, vì hắn đã bị lóa đi bởi một lô các trò phù phép, chỉ biết có lợi ích nhân dân, hy sinh tất cả cho đất nước, vân vân. Đóng ngoặc. Từ nay, nghe đảng viên kêu gọi nhau chú ý theo dõi phản ứng của quần chúng trước sự kiện này, sự kiện nọ, đôi khi tôi rất xấu hổ, cảm thấy tấm mộc che chắn, một bảo lãnh, Bender the Guarantee, đã bị rơi xuống, và tôi một con sen vỡ vỏ. Tôi rất muốn rên thành tiếng. Tôi chợt hiểu vì sao các con vật bị đuổi ra khỏi bầy thường hay cướp đuôi, dấu hiệu của buồn hay của ngưỡng. Nhưng ban ngày, dưới ánh mặt trời, đi giữa bầy người hung hãn săn lùng tôi, họ cần cạp mồm tôi lại cho cấm khẩu. Tôi lại dựng đuôi lên và nhe răng, phản ứng kiêu hãnh tự nhiên của thú hoàng, mừng là mình còn chất thú hoàng ở trong cái chuồng gia súc. Đã có lúc quá nản, chẳng hạn dưới đoạn nhật ký vừa nói trên, tôi đã có mấy dòng như sau. Sẽ thư cho anh Thọ thế này. Tôi xin đầu hàng. Dạ, tôi đã thua. Vì tôi chỉ đạo đức suông. Tôi đã tách đạo đức ra khỏi chính trị. Tôi đã không thấy đạo đức phải chịu sự chỉ đạo chính trị của đảng. Tôi dại dột. Tôi gìn giữ ý tứ với bản thân hơn với người khác, trong đó có anh. Do đó, hiện nay tôi đang tự thiêu hủy. Cố nhiên đó chỉ là lúc oải. Tôi đã giữ được ý tứ với bản thân trước hết. May sao cái chất thú hoang nó đã giúp tôi giữ lấy nhân cách của mình, cái nhân cách hết sức mong manh trong vòng vây của chủ nghĩa tập thể. Cái chủ nghĩa nó không biết đến cái nhân cách. Cái gì dính đến nhân con người là nó ghét lắm. Tôi rất thích bố tôi viết trồng thư. In fault, celebrate, la grande sortie de đỉnh. Cần ăn mừng cái thoát ra lớn lao của đỉnh. Đúng, bước ra khỏi vòng vây, thà làm con đom đóm lập lòe được chút ánh sáng của riêng nó. Cái ánh sáng nhỏ mọn, nhưng làm nổi bật lên bóng tối bao la hải hùng vây quanh nó. Mấy chục năm sau, sống với đất nước đang dần dần nhận diện được kẻ đã đầy ải mình, tôi bắt đầu cảm nhận thấy hạnh phúc. Ít nhất, tôi đã nhận ra tội ác và lên án nó giữa lúc nó đang có bộ mặt huy hoàng nhất, có niềm tin gần như trọn vẹn của dân. Ít nhất, tôi đã đương đầu, không quỳ gối trước nó, cũng như đã ngay thẳng, nhận mình, từng đi theo nó. Tội ác. Để tỏ thông cảm, một dạo thép mới hay mời tôi lên buồng anh ngồi uống nước, tán gẫu. Có khi nhờ đọc và chữa hộ luôn bài anh vừa viết. Một sáng, cô thư ký vào đưa các bài báo cho thép mới duyệt vừa đi ra. Tôi hỏi anh có thấy các móng tay của cô ấy được săn sóc như vật tư trang, đồ tế nhuyễn bằng châu ngọc cả không? À, có thấy chứ, nhưng để làm gì? À, để thay mặt cho hai thứ mà theo bản năng người con gái phải giấu kín. Đầu tiên, cái móng tay tư trang tế nhuyễn nổi gồ lên này ám dụ đến một thước quả trong vườn cấm của cô gái. Hai là mượn hình một cái chao đèn làm bằng chất pha lê quý để che đi ngọn lửa dọc của con dục lấp ló ở bên trong sầu đỏ. Chiều nọ, đi ở bãi sông Hồng, chỉ chiếc Suchin Poplin tàu trắng lóa, vật duy nhất trên cây sào bắc dọc mạng con thuyền vắng ngắt ở cả một đoạn sông vắng ngắt. Tớ bảo cậu có thấy nó là một quả cầu thám không tráng mạ bằng một chất liệu đặc biệt vừa mới hạ cánh sau một chuyến ngao du trên không về không? Hôm nay nói thêm, khi nào ôm ngực người con gái thì quả cầu ấy bay lên và sống và etere siêu thoát, còn khi rời ngực người con gái thì nó xẹp xuống để gom dần năng lượng chờ chuyến bay sau. Nhưng đây, lại hỏi thêm, sao các cụ gọi mắt lá dâm? Mở ngoặc, chỉ vào đĩa trứng vịt lộn có rau dâm. Đóng ngoặc, nghi lễ ngôn ngữ đó, không lẽ gọi toẹt ra, ôi mắt em dâm. Lá dâm là cái nệm giảm sốc, sản phẩm tinh tế, hay lỡ lời thô thiển của vô thức. Rút lại, tớ muốn chúng mình cầu của Voltaire. Viết không đơn giản là vẽ ra tiếng nói. Câu này hay quá. Tôi nói tiếp, vì để thành văn học, tiếng nói còn cần một cái mồi lửa vô thức, nhất là ở tiếng nói của thơ. Vô thức ấy chính là hồn thiên riêng biệt của mỗi người, không thể diệt, không thể hòa. Aragon cũng nói, viết là vũ đạo của đầu óc. Thôi, nói thêm, cái NG học ở Đức về, đi xăng đan cao gót, cầu bảo bàn chân con gái tự nhiên trông thành một đường arabesque, uốn lượn quá đẹp. Đúng, nhưng cậu mới thấy cái chất vật lý của bàn chân con gái gói bọc trong những quai da. Tớ còn thấy ở đó động thái ưỡn dướng của cơn mê nhục cảm. Sau này viết hồi ký, thép mới bỗng sôi nổi, tao phải viết những chuyện trò về chữ nghĩa và văn học với mày. Nhưng tao thương mày, mày cần tìm lại chất xã hội. Mày giàu chi tiết nhưng thiếu tư tưởng. Tức là chính trị, cái mà tôi kém cỏi. Anh biết, tôi nói tới quả kín và ngọn lửa dọc là tôi muốn bảo anh hãy nhạt nó đi. Nó, cái sự vật chính trị mà anh nhìn nhiều rất giỏi, để nhìn nhiều sang thế giới sự vật thiên nhiên, con người, đặng khai hoàng, mở rộng vùng cảm xúc. Với mọi hành vi chính trị của đảng, thép mới đều nhìn nhiều ra thành thắng lợi, sáng suốt, cao quý, vì nước, vì dân. Năm 1956, theo Bác Hồ đi cảm ơn các nước anh em, anh mong trại, mở ngoặc, trốn trại, đóng ngoặc, đến Bắc Kinh, đại học chơi với tôi, ngồi ở Trung Sơn, công viên phía tây đại lộ Trường An, anh bảo tôi, để Hoàng Sa cho Bắc Kinh, chứ không thì Mỹ xây căn cứ hải quân ở đấy, mất ư mày. Chỗ ấy ở vị tuyến 17 vốn là của bọn Sài Gòn cơ mà. Khác nào gửi trứng cho quả, quả nhiều phân chắc đã dọa Mỹ. Xây căn cứ hải quân nên mới đem trứng cho quả trong giữ hộ như thế. Nhưng bữa nay tôi chỉ nói xã hội de Lasser bỏ rơi, tớ thì tớ de Lasser lại, mà kết bạn với chữ nghĩa tớ thấy sống phùng phú, sung sướng, giàu chi tiết. Không phải mày ạ, cần hai chiều. Đúng, cần hai chiều. Ra nghị quyết 23, ông Duẩn than rằng đảng có 80 vạn đảng viên, nhưng quá lắm chỉ có nổi 5.000 người tài. À, tớ xin đặt ngược lại, sao anh không đồng hóa anh vào những người tài trong nước, mà lại cứ bắt họ phải đồng hóa với anh, để rồi anh thu dung, nối được có 5.000 người? Tại sao chủ thuyết anh lại dứt khoát đòi lãnh đạo cách mạng là phần sự một chiều cao quý của duy nhất ai đi theo nó mà thôi? Le complet du sectarisme. Bố tổ sự bè phái. Chuyện với thép mới có cái hay, khi căng anh thường lặng lẽ rút quân. Những ngày một mình giữa bầy người bâm bổ ở báo đảng, tôi hay nhớ đến một câu của Trần Châu. Hôm ấy sau nghị quyết 9 sầm sập gió bão, hai chúng tôi chuyện ở giữa sân cơ quan, thấy mọi người qua lại nhìn. Tôi bảo đứng thế này có sợ họ báo khiêu khích không? Tôi ngại cho Châu, anh ít nhiều lép vế hơn. Không, Châu nói, họ sợ chúng mình, sợ sức mạnh tinh thần của hai chúng mình. Càng sống ở đây càng thấy Châu nói rất đúng. Lại nhớ đến câu Phùng, tỉnh ủy viên Hải Dương, bí thư huyện Cẩm Giàng bảo tôi, ủa, ông tôi thấy ra rằng khi ta không sợ thì người ta sợ ta. Tôi bỗng nhận ra nguồn sức mạnh của ta thường đẻ ra trong đơn độc. Những điều ta đơn độc trải một mình từ rất sớm và bị lấp vùi, nhưng rồi thình lình, từ trong vô thức mù mờ, bỗng chớp nhoáng nhòi lên, làm việc cố vấn cầm ẩn mặt. Dưới đây có thể coi là mấy cảnh ngộ đơn độc sớm nhất của tôi. Tôi chắc lên 4. Một tối, nghe xung quanh kháo chuyện, đi xem hội đình chiến ông Novum, mở ngoặc, on the November 11 tháng 11, đóng ngoặc. Có nhảy bị, bịt mắt bắt vịt, leo cột mỡ. Tôi bèn nổi cơn vòi bà nội bế đi xem. Tôi không nhớ lên đường như thế nào, chỉ nhớ khi đến bờ sông sặc, âm u, những rặng bàn đè sụp cành lá xuống miếu thờ. Tôi bỗng đòi ý, bà dằn mạnh đầu tôi cho ngồi xuống. Tuy cử chỉ bà phủ, tôi vẫn thấp thỏm. Ngoái nhìn về phía xa xa, nhấp nháy ánh đèn và lô xô những đầu người, râm ran những tiếng cười dọc bờ sông đen ngòm, mà đồng thời tôi lại cũng nơm nớp sợ thuồng luồng và con dải vẫn hay bắt người ở đây, như trẻ con hồi ấy phải nín khóc vì không thì tàu ô nó đến kìa. Nhưng rồi tôi liền buồn. Tôi vừa bắt chợt nét nhẫn nhục trên mặt bà, cái nét mà lúc ấy tôi chưa thể hiểu là hy sinh. Khi bà vén vạt chiếc áo kép lên, xé một mẫu lót màu xanh nhạt, có những bông hoa to mờ để chùi cho tôi. Tôi đòi về ngay sau đó. Trước hết để bà đỡ bận vì tôi, sau đó để bù vào chỗ hụt trên áo bà. Cùng lúc, vô thức tôi chắc đã lờ mờ ghi lại rằng từ nay các cuộc vui không phải là chỗ của tôi. Còn sám hối sớm nhất, một sáng tôi chừng 7-8 tuổi, một người chú họ, chú Đinh, còn trẻ ở quê bà nội, đến nói là lên thăm ông bà. Đôi hồi, chú rủ tôi đi chơi với chú, bảo dẫn chú đến sở mộ phu. Căn nhà gần trường ga có ngọn cờ đuôi nheo bẩn. Chú vào đấy, lát sầu, ra ngồi xuống một chiếc ghế kê ở ria tường và chụp ảnh. Sau đó, chú cho tôi một xu đồng, dặn chớ nói với ai rằng chú đi đâu. Chiều chú xin trở lại quê. Vài ngày sau, bố chú, em ruột của bà nội tôi, ở quê lên khóc thảm thiết từ ga đến nhà. Chú tôi đã đi phu tân thế giới, đồng xu chú cho tôi là một trong số 50 đồng chú bán thân mình cho sở mộ phu. Tối đó tôi chôn đồng xu xuống chân cột đèn đầu phố thường hay cháy bóng. Sáng sau, ở sân trường học, nhìn ngọn núi yên phụ bề thế, hiền hòa, quê bà nội, tôi rớm nước mắt. Ông họ tôi còn lại có một mình ở cái nơi trông văn vắt như pha lê kia. Buồn là hôm sau, tôi phát hiện thấy ai đã đào lấy mất đồng xu. Hối hận của ta nhiều khi lại là món ăn ngon của kẻ khác. Le lói trong tôi sự thật này, nhưng tôi gạt đi. Tuổi thơ không thích đèn tối. Và tội hay công, về trung thành với một cam kết thầm kín, hoàn toàn đơn phương đầu tiên. Tôi chừng 8-9 tuổi. Buổi tối, bọn trẻ con thường nô trên vỉa hè đầy rau sam và dải đường hẹp nằm giữa con phố chưa có đèn điện. Trước cửa nhà tôi có một chị tên Pê. Đã 12-13, tối ấy chị cùng chơi trốn tìm. Một lần đi ẩn, chị kéo tôi vào một góc buồng. Bỗng trong bóng tối ngột ngạt, chị cầm tay tôi đặt lên núm vú mới nhú, cứng như mõm một con quay vụ bằng sừng. Tôi rụt tay về, sợ nó vỡ, thì chị kéo tôi sát vào chị, tụt quần ra, sợi dải rút màu đỏ nhỏ rất xăng, dúi đầu tôi vào chỗ kín. Tôi vừa sợ vừa thích, vừa xấu hổ vừa tò mò, muốn tìm tới nữa. Tò mò này chợt nổi lên dưới đáy bản năng chăng? Nhưng rồi thấy khai và khó thở, tôi bỏ chạy. Từ đó giữ kín cho tới bây giờ. Bảo vệ người đã chọn tôi ư? Cuối cùng là chuyện này. Với tôi, bố tôi đã là giáo viên phản diện về chính trị. Lúc tôi bé, mẹ hay kể bố ngày học ở Bưởi rất nhiệt huyết cách mạng. Bạn đào viên với các bác Nguyễn Thái Học, bác Đỗ Ngọc Du và hai bác thường đến nhà. Bác Học nằm sấp, hai chân gập lại thế mà ngủ cả đêm, chính là điềm báo sẽ lên đoạn đầu đài. Bác Du thì thân với bố hơn, sau thành một ông rất to của Cộng sản. Mở ngoặc năm 1960, viết về đảng, tôi mới biết bác là Phím Chu, một trong những người thành lập, đóng ngoặc rồi cũng chết. Để tang Phan Chu Trinh rất hăng hái, bố bị trường Bưởi đuổi rồi vào sổ đen mật thám. Thế là sợ, về đi làm và ăn chơi. Và để ăn chơi thì ăn hối lộ. Bố các con chỗ này soàn, con một mà, mẹ thường nhận xét. Mẹ vô tình đã lái tôi tránh cực đoan nhút nhát bỏ cuộc mà nhảy sang cực đoan cuồng tín. Ông Viện có lẽ cũng vì cuồng tín mà quên giọt máu đào viên. Khi bố tôi tặng cư về quê vợ của ông là chủ tịch huyện, liền chuẩn bị đưa lính đến bắt. Em vợ bác ngầm báo và bố tôi đành để ông bà và chúng tôi ở lại mà về thành. Chính ông Viện mời ông bà tôi tản cư về đây nếu nổ súng. Không ngờ bố tôi cũng về đây. Ông cần tỏ thái độ lập trường với đảng. Những ánh lửa nhỏ bé lùng vụn như thế thường ẩn kín ở một nơi sâu thẳm. Nào rồi tình cờ một hôm, chúng, những ngọn đèn, tiền, tranh khiêm nhường vụt thắp sáng lên cho ta nhận ra chỗ đặt chân. Chỗ là gồm cả đúng lẫn sai. Tôi muốn được nói tới thầy Nguyễn Hữu Tạo, người thầy của bọn lớp nhất, lớp 6 bây giờ. Chúng tôi ở Trường Ga ngày bé, đặc biệt luôn khêu gợi lòng yêu nước chân chính. Một lần thầy rất buồn kể chuyện thời trước quân lính ta đánh sang Cào Miền, đã giả mang róc mía lên đầu sư người ta rồi reo cười với nhau. Trên con đường chinh chiến từ Bắc vào Nam, mở ngoặc, thầy chưa biết dùng chữ đi mở nước như hiện nay, đóng ngoặc, đã róc mía trên đầu bao nhiêu người. Chuyện ấy là một ấn tượng xấu hổ đeo mãi lấy tôi. Một sáng tháng 12 năm 1941, khi bọn tôi xếp hàng chào cờ ở sân trường, thầy bỗng long trọng giơ tay tỏ: Nhật đánh Trân Châu Cảng, Mỹ đã tuyên chiến. Tuy không biết phải có sóng gió đất nước mới thay đổi, mở ngoặc, phải chăng đại chiến thứ hai chính là một cuộc toàn cầu hóa sơ sài đầu tiên, nó sẽ đưa Việt Nam lại gần hơn nữa với phương Tây, đóng ngoặc. Tôi lờ mờ cảm thấy thầy muốn hứa hẹn một điều tốt đẹp, cho nên mặc dù nổ chiến tranh, tôi lại thấy hào hứng. Trong đầu con trẻ của tôi, chữ Mỹ bắt đầu hằn in như một niềm hy vọng. Mãi sau mới biết thầy là Việt Minh từ sớm. Năm 1952, ở An Toàn Khu, một tối xem điện ảnh ở văn phòng trung ương có cả Phạm Văn Đồng, tôi cầm micro thuyết minh, mở ngoặc. Phim Liên Xô nói tiếng Pháp, đóng ngoặc, ở sau máy chiếu. Thì có một người đi vào ngồi cạnh. À, tôi mừng quá, quên bỏ micro. Nhân vật chính là tình báo Xô Viết ở Đức về, ôm người yêu lại reo lên: Con chào thầy. Phạm Văn Đồng nói to: Ồ, thế thì hay nhỉ. Còn thầy Tạo, lúc ấy chánh văn phòng liên khu ủy Việt Bắc về văn phòng trung ương có công việc thì hỏi luôn: Châu đâu? Mãi giữa những năm 1990, Châu và tôi, hai anh em mới cùng gặp lại thầy. Bữa ấy thầy nói: Các anh đúng đấy, thầy tán thành. Hôm mừng thầy 80 tuổi, chúng tôi mấy chục người tới, cả trung tướng, phó tổng tham mưu trưởng LHD. Mệt nặng, thầy nằm tiếp chúng tôi, và câu thầy nói dài nhất, rõ nhất và chắc ghi sâu nhất vào đầu mỗi người có mặt bữa ấy là: Đảng cần sửa sai cho anh Châu anh Đỉnh. Có sai thì phải sửa. Tôi rất cảm động bởi tấm lòng trung trực trước sau, không suy xuyển của thầy. Với thầy, sai là sai. Sai của quân lính ta với người miền xưa, sai của đảng hôm nay. Với thầy, yêu nước không có nghĩa là xí xóa nhắm mắt cho qua. Yêu nước đồng nghĩa với nghiêm ngặt đầu tiên với chính bản thân mình, quang minh chính đại, nhận thấy lỗi lầm của chính mình. Ngoài ra, tôi còn cảm thụ được một điều gần như hết sức mới mẻ này, dù vắn gọn, dù yếu ớt, phát ra từ ở miệng một người bệnh hấp hối. Chân lý luôn có sự kích động, khiến cho ta nghẹn ngào muốn đứng phắt ngay dậy. Đã hết chương 39, xin mời các bạn tiếp tục nghe.